Phần 7. Tại sao lại là đại giới răn? Chương 34. Tạo nên sự khác biệt. Ánh sáng cho cộng đồng. Khi chúng tôi xây dựng hội thánh, Đức Trời đã ấn chứng với tôi rằng hội thánh phải đặt cơ sở trên đại mạng lạnh và đại giới răn. Trong những chương trước, tôi đã chia sẻ về cách mà Chúa đã hướng dẫn chúng tôi trong nhiều năm qua để hiểu được vai trò của chúng tôi trong việc hoàn thành đại mạng lạnh và các chiến lược mà chúng tôi đã thực hiện để vươn đến các quốc gia với thông điệp cứu rỗi. Khi Chúa đã hướng dẫn tôi trong lĩnh vực này, Ngài cũng đã ấn chứng trong lòng tôi một sự hiểu biết về hội thánh như là linh hồn của cộng đồng. Hội thánh cần phải cảm nhận được nỗi đau, sự khước từ, cô đơn, tổn thương và sức sống của cộng đồng nơi có hội thánh. Khi chúng ta hiểu được nhu cầu của cộng đồng và bắt đầu đồng cảm với nỗi đau và những tranh chiến của cộng đồng, thì khi đó chúng ta mới có thể đáp ứng lại với lòng thương xót để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Tôi thật sự tin rằng niềm hy vọng một quốc gia chính là hội thánh của Chúa Jesus Christ trong trạng thái vinh quang của nó. Có một câu nói phổ biến đó là: hội thánh tấn tới thì quốc gia cũng đổi mới. Hội thánh phải đứng vào vị trí của mình là ánh sáng cho cộng đồng và quốc gia và là muối của đất. Khi chúng ta nghiên cứu về sứ mệnh của Chúa Giêsu trên đất này, chúng ta sẽ thấy rằng không ai sẽ bị bỏ qua cả. Chúa Giêsu đã đến hết thảy các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội và rao giảng phúc âm về vương quốc Đức Trời. Chúng ta phải rao giảng phúc âm cho người hư mất và chúng ta phải dạy dỗ và huấn luyện các tín đồ. Chúng ta không chỉ tham gia vào công tác truyền giáo cho quốc gia hay thế giới, mà chúng ta còn phải tham gia vào công tác môn đệ hóa, dạy dỗ và huấn luyện mọi người cách trở thành môn đệ của Chúa Jesus Christ và cả cách trở thành ánh sáng chiếu soi và hữu ích cho chính cộng đồng của họ. Dần dần, tôi đã học được một số bài học quan trọng về ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Chúa Jesus Christ và việc môn đệ hóa những người khác trong Chúa. Tôi đã học được rằng một môn đệ đích thực của Đấng Christ là một người sẵn sàng học hỏi từ chính cuộc đời của Chúa Jesus, từ tính cách của Ngài, từ những lời dạy và chức vụ của Ngài. Trọng tâm của việc học hỏi của một môn đệ là Chúa Jesus Christ, và chúng ta phải sẵn sàng học hỏi mọi thứ về Ngài. Trong Matthew chương 4 câu 18 đến 22 có một câu chuyện tuyệt vời về môn đệ hóa mà chúng ta có thể học hỏi được. Khi đang đi dọc bờ biển Galilee, Ngài thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phêrô và em là Anđê đang thả lưới dưới biển. Vì họ vốn làm nghề chạy lưới, Ngài phán với họ: "Hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." Họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài. Tiếp tục đi, Ngài thấy hai người khác là Sa-cơ, con của Sê-bê-đê và em là Xăng đang cùng cha vào lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ, hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. Có ba giai đoạn trong sự kêu gọi làm môn đệ này. Đầu tiên là một sự kêu gọi đến với một mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Tiếp đến là một lời kêu gọi phục vụ. Nhưng trước đó, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi đến với mối quan hệ. Có một quá trình đào tạo, trang bị, trao quyền và sức giàu để trở thành người môn đệ hóa hay tay đánh lưới người hiệu quả. Chúa Giê-xu đang kêu gọi chúng ta trong một mối quan hệ cá nhân với Ngài, đi theo Ngài. Và một sự kêu gọi này đòi hỏi một sự hồi đáp. Chúng ta phải sẵn sàng để Ngài huấn luyện, dạy dỗ, trang bị và trao quyền cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ khiến các ngươi. Việc đào tạo ra được một người chinh phục linh hồn và một môn đệ thực sự của Chúa Jesus Christ liên quan đến một quá trình, và mọi người thường muốn bỏ qua quá trình này. Từ lúc họ được cứu và từ lúc họ tiếp nhận Đấng Christ vào lòng, họ muốn được Chúa sử dụng ngay thay vì phải được đào tạo, dạy dỗ và trao quyền. Chúng ta không chỉ cần phải được chinh phục về cho Chúa Jesus Christ, mà chúng ta còn cần phải được vững lập trong một hội thánh tin vào Kinh Thánh. Chúng ta phải được thiết lập trong đức tin, được thiết lập trong một hội thánh thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, là nơi mà đức tin của chúng ta có thể được củng cố, phát triển và bảo vệ. Đây là nơi chúng ta phát triển như những tín đồ thực sự, bởi vì những gì chúng ta tin chỉ có thể tăng trưởng và phát triển trong văn hóa và môi trường tin kính đúng đắn. Mỗi tín đồ cơ đốc đều phải là một phần của một hội thánh địa phương, đó là nơi đặt Đấng Christ làm trung tâm và tập trung vào Đấng Christ mà không phải là ai khác, không phải mục sư, truyền đạo hay giáo sĩ. Chúa Giêsu phán rằng: Ta là đường đi, chân lý, sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Giăng chương 14 câu 6. Khi nói chuyện với các cơ đốc nhân trong thời của mình, sứ đồ Phaolô đã nói như thế này: Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh và thập tự giá. Cho nên, Đấng Christ phải là trung tâm của sự giảng dạy của chúng ta và tất cả mọi thứ chúng ta làm trong vai trò là những người theo Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói: Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Chúa Giêsu nói: Hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Vì vậy, trước hết khi bạn trở thành tín đồ, bạn không phải là tín đồ của một nhà thờ, bạn không phải là tín đồ của một mục sư hay bất cứ ai khác. Bạn là tín đồ của Chúa Giêsu và Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta. Ngài đang dẫn dắt chúng ta và chúng ta đi theo Ngài. Trong sự lãnh đạo cơ đốc, tôi luôn nói rằng chúng ta không lãnh đạo từ phía trước. Chúng ta dẫn đầu từ phía sau bởi vì Chúa Giêsu là lãnh đạo của chúng ta và tất cả chúng ta đều là những người đi theo Đấng Christ. Mỗi tín đồ phải là một phần trong hội thánh tin vào Kinh Thánh. Đặt Đấng Christ làm trung tâm, Kinh Thánh là tiêu chuẩn của chúng ta. Mọi sự dạy dỗ và mọi giáo lý đều phải phù hợp với lời của Đức Trời là dạy dỗi của chúng ta. Chúa Giêsu nói: Trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Matthew chương 24 câu 75. Đức Chúa Trời sẽ luôn phán xét chúng ta theo lời của Ngài và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải tin vào lời Chúa. Kinh Thánh bảo chúng ta trong Roma chương 12 là không được so sánh bản thân với tiêu chuẩn hoặc giá trị của hệ thống thế gian này, nhưng chúng ta phải được thay đổi, đổi mới và biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí. Vì vậy, chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh chứ không phải là những ham muốn của xác thịt. Giải pháp cho sự ham muốn của xác thịt, nguyên tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta phải được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Vì vậy, đó phải là một hội thánh tin vào Kinh Thánh, đầy dẫy Thánh Linh và đặt Đấng Christ làm trung tâm. Tên của hội thánh không có quan trọng bởi vì nhiều khi chúng ta quá tập trung vào cái tên mà quên đi điều quan trọng là phải đặt Đấng Christ làm trung tâm. Chúng ta phải tin cậy nơi lời Chúa và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một hội thánh tin vào Kinh Thánh nên tập trung không chỉ ở địa phương mà còn trên phạm vi toàn cầu, trong lĩnh vực truyền giáo và vươn xa thế giới với phúc âm. Tôi đã đọc được rằng hội thánh không chỉ cần phải có tâm trí truyền giáo mà còn phải là một hội thánh sai phái người ra đi truyền giáo, và chúng ta cần nhận ra mối liên hệ này. Khi chúng ta nhìn vào mối liên hệ giữa Phi-rơ và Giăng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã kêu gọi họ đi theo Ngài và trở thành tay đánh lưới người. Và chúng ta cũng thấy trong sách Công vụ chương 3, sau lễ ngũ tuần, họ đã cùng nhau đi vào đền thờ vào giờ cầu nguyện. Vì vậy, chúng ta thấy được rằng truyền giáo và xây dựng hội thánh là đi đôi với nhau. Trong một buổi nói chuyện gần đây ở Hoa Kỳ, tôi đã nói về sự cần thiết phải tích hợp tất cả các nỗ lực truyền giáo của chúng tôi với việc xây dựng hội thánh để đảm bảo rằng tất cả những lời cầu nguyện và sự đầu tư của chúng ta sẽ có giá trị đời đời. Khi Chúa Giêsu bước vào đời sống của chúng ta, Ngài bắt đầu biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài để trở thành con người mà Ngài muốn chúng ta trở thành. Chúng ta đang thực hiện công tác biến đổi cuộc sống, gia đình và cộng đồng bằng quyền năng của lời Ngài. Chúng ta cần hiểu rằng đó không phải là phúc âm của chúng ta mà là phúc âm của vua đi kèm với thông điệp cứu rỗi và chuộc tội. Chúng ta có thể được cứu rỗi và tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể được hòa thuận, được hòa giải với Chúa khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Đấng Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải rao giảng thông điệp về sự biến đổi. Mọi người phải thay đổi khi họ tiếp nhận phúc âm của nước trời và họ phải học cách sống theo lối sống của vương quốc. Các môn đệ cần được dạy rằng mặc dù chúng ta đang ở trong thế gian này, nhưng chúng ta là một phần của vương quốc nước trời. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, và chúng ta sống và hành xử theo cách xứng đáng với sự kêu gọi dành cho chúng ta. Chúng ta phải học cách ưu tiên cho vương quốc bằng cách đặt Đức Trời lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 6 câu 33 rằng: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúng ta phải luôn dạy dỗ môn đệ, hướng dẫn tín đồ về ưu tiên chuẩn xác của họ. Các môn đệ của Chúa Giêsu Christ nên biết điều đầu tiên họ nên làm khi họ thức dậy vào buổi sáng là tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài và ngợi khen Ngài, vì Kinh Thánh nói rằng phàm vật chi thở đều phải ngợi khen Chúa. chúng ta cần phải học cách đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và ưu tiên cho vương quốc. Kinh Thánh nói rằng mọi điều khác sẽ được ban thêm cho bạn. Vì vậy, trước hết chúng ta phải dạy cho dân sự biết tìm kiếm Chúa, đặt Chúa lên trên hết và bước đi và sống trong sự công chính. Chúng ta cần khích lệ mọi người học đòi cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ của Ngài trên đất này, chữa lành mọi đau ốm và bệnh tật trong dân chúng. Chúa Giêsu mang theo với Ngài một thông điệp về sự cứu rỗi và biến đổi đời sống nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.